Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 68 với đề tài Cẩn thận trước men tội lỗi, phần 1. Căn cứ trên thư Galati chương 5, từ câu 7 đến câu 12. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5, từ câu 7 đến câu 12. Chúng tôi xin đọc sau đây. Anh em chạy giỏi, ai đã ngăn trở anh em đặng không cho vâng phục lẽ thật? Sự xui dục đó không phải đến từ đấng gọi anh em. Một ít men làm cho dậy cả đống bột. Trong Chúa, tôi đối với anh em có lòng tin cậy này, là anh em chắc không có ý khác. Nhưng kẻ làm rối trí anh em, bất luận người nào sẽ chịu hình phạt về điều đó. Hỡi anh em, về phần tôi, nếu tôi còn giảng phép các bì, thì sao tôi còn bị bắt bớ nữa? Sự dấp phạm về thập tự giá, há chẳng phải là bỏ hết rồi sao? Nguyền cho kẻ gieo sự rối loạn trong anh em, thà họ tự chặt mình là hơn. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: người Galati đã từng chạy giỏi như thế nào? Ai đã ngăn trở bước chạy của họ? Đâu là điều ngăn trở cuộc chạy đua của chúng ta trên chặng đường thuộc linh? Câu hỏi thứ hai: mục đích của sự ngăn trở đó là gì? Tác hại của men tội lỗi như thế nào? Đâu là men tội lỗi có nguy cơ ngăn trở đời sống tin kính của chúng ta? Câu hỏi thứ ba: thái độ của Phaolô đối với các tín hữu Galati ra sao? Còn đối với các giáo sư giả thì đáng phải bị đối xử thế nào? Điều này nhắc nhở chúng ta điều gì? Câu hỏi thứ tư: Phaolô bị vu oan về điều gì? Điều đó có hợp lý không? Thái độ Phaolô như thế nào trước chất men tội lỗi này? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: người Galati đã từng chạy giỏi như thế nào? Ai đã ngăn trở bước chạy của họ? Đâu là điều ngăn trở cuộc chạy đua của chúng ta trên chặng đường thuộc linh? Câu 7 và câu 8. Sau khi Phaolô nhắc lại với người Galati về địa vị vô cùng cao trọng mà họ đã nhận được trước mặt Đức Chúa Trời khi đã đặt lòng tin nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Đó là một địa vị thánh, được gọi là con Đức Chúa Trời, được hưởng sự tự do trong ân sủng lớn lao mà Đức Chúa Trời ban cho người thuộc về Ngài. Ông đã kêu gọi người Galati phải trân quý địa vị đó, đừng nghe theo sự dẫn dụ của các giáo sư giả mà đánh mất ân sủng lớn lao đã nhận được bởi nơi Đức Chúa Trời. Phaolô khẳng định, chẳng cần phải tuân giữ thêm một luật lệ nào nữa để được sự cứu rỗi, vì người Galati vốn đã được Đức Chúa Trời nhìn nhận là công chính rồi. Việc họ cần làm trong đời sống bước đi theo Chúa, chứ không phải là cố gắng tuân giữ luật pháp hay giữ hình thức bề ngoài, nhưng điều quan trọng là giữ vững đức tin và thể hiện hành động yêu thương thiết thực theo Galati chương 5 từ câu 1 đến câu 6. Tiếp theo, trong câu 7 đến câu 12, Phaolô nhắc nhở người Galati rằng phải cẩn trọng trước chất men tội lỗi đang cấu xen lẫn vào đời sống đức tin của anh em. Về điều đó, có thể sẽ gây nên những tổn hại rất nghiêm trọng đến niềm tin cá nhân của mỗi người nơi Chúa Giê-xu, đồng thời ảnh hưởng chung cho cộng đồng con dân Chúa trong hội thánh nữa. Mở đầu cho phần kinh thánh này, trong câu 7, sứ đồ Phaolô nói rằng, anh em chạy giỏi, điều này có nghĩa gì? Phaolô thường dùng hình ảnh của một vận động viên điền kinh đang trên chặng đường đua về đích đặng giành phần thưởng để miêu tả về hình ảnh của người tin Chúa trên bước đường bước theo Ngài. Trên chặng đường đua điền kinh thì tất nhiên đó không phải là một hành trình dễ dàng cho các vận động viên đang thi tài, vì họ sẽ gặp những sự cạnh tranh của các vận động viên khác. Ai cũng đang cố dùng mọi cách để vượt qua đối thủ với mong muốn giành được phần thắng cao quý nhất cho mình. Vì thế cho nên họ có thể chèn ép, vượt qua mặt để ngăn đối thủ lại sau lưng mình, khiến cho đối thủ không thể được tự do mà vươn lên phía trước. Tất nhiên hình ảnh đó không mô tả được hết ý nghĩa của chặng đường đua thuộc linh mà mỗi tín hữu tin nhận Chúa Giê-xu đang tiến bước. Vì trên chặng đường đua này, các con dân Đức Chúa Trời không cố dùng sức riêng để hoàn thành chặng đua để nhận được sự cứu rỗi, vì họ vốn đã nhận được nhờ đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu rồi. Nhưng họ phải hoàn thành cuộc đua này bằng cách giữ vững đức tin đến cuối cùng và hoàn tất ý muốn của Đức Chúa Trời trên cuộc đời mình để được bước vào thiên đàng phước hạnh mà Chúa Giê-xu đang sắm sẵn. Thư Philip chương 3 từ câu 12 đến câu 14 giải thích ý này. Ấy không phải tôi đã vực giải rồi hay là đã đến nơi trọn lành rồi đâu, nhưng tôi đương chạy hầu cho vực được, vì chính tôi đã được Đức Chúa Giê-xu Christ vực lấy rồi. Hỡi anh em, về phần tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích, nhưng tôi cứ làm một điều, quên lửng sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy để vực giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Và Công vụ các sứ đồ chương 20 câu 24, nhưng tôi chẳng kể sự sống mình là quý, miễn chạy cho xong việc đua tôi và chức vụ tôi đã nhận lãnh nơi Đức Chúa Giê-xu để mà làm chứng về tin lành của ơn Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô đưa ra tấm gương về chính đời sống của mình cũng như những vận động viên thuộc linh trên linh trình tiến về thiên quốc. Ông cũng phải gặp rất nhiều trở ngại, thế nhưng Phao-lô chỉ xác định một điều: làm sao chạy cho xong cuộc đua, hoàn tất ý muốn của Chúa trên cuộc đời mình qua những công tác Ngài giao phó. Đó chính là động lực khiến ông vượt qua tất cả trở ngại, nhắm đến đích cuối cùng mà bươn về phía trước. Ông dùng điều này để nhắc lại với tín hữu Galati, vì trước kia họ vốn là những vận động viên thuộc linh đang chạy rất giỏi. Nghĩa là từ sau khi tiếp nhận Chúa Giê-xu, đời sống họ đã trở nên thay đổi. Lòng sốt sắng yêu mến Chúa, vâng giữ lời Ngài trong Kinh Thánh và yêu mến luôn cả Phao-lô cách hết lòng, thậm chí sẵn sàng hy sinh những điều quý trọng của đời sống mình để giúp đỡ cho Phao-lô được chép trong thư Galati chương 4 từ câu 13 đến câu 15. Anh em biết rằng ấy là đương lúc xác thịt yếu đuối mà tôi truyền tin lành cho anh em lần thứ nhất. Vì xác thịt tôi yếu đuối sanh ra sự rèn thử cho anh em, mặc dầu anh em cũng chẳng khinh tôi, chẳng chối tôi mà lại tiếp rước tôi như một vị thiên sứ của Đức Chúa Trời, thật như chính mình Đức Chúa Giê-xu Christ. Vậy thì sự vui mừng của anh em đã trở nên thế nào? Vì tôi làm chứng cho anh em rằng, lúc bấy giờ, nếu có thể được, thì anh em cũng móc con mắt mà cho tôi. Có lẽ người Galati nhớ như in về tất cả những hình ảnh này, vì đó chính là những kinh nghiệm họ đã có trong quá khứ cùng với Phao-lô, người đã hướng dẫn đức tin của họ đến với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thế nhưng, trở lại với thực tế trong hiện tại, Phao-lô muốn người Galati suy xét rằng, vì sao mà giờ đây đời sống đức tin của anh em lại đang có những vấn đề xáo trộn? Đâu là vấn đề khiến cho anh em trở nên bị ngăn trở, không thể chạy giỏi như trước đây? Trước kia, anh em đã thẳng tiến trên đường theo Chúa, nhưng ai đã ngăn chặn anh em, không cho anh em vâng theo chân lý? Câu 7 theo bản dịch hiện đại. chắc chắn không ai khác hơn, đó chính là các giáo sư giả đã đến và làm rối trí người Galati bằng những giáo lý sai lệch của mình. Họ xen vào và buộc tín hữu Galati đổi hướng và tiếp tục đi lệch hướng thuộc linh ra khỏi đường lối tin kính mà Chúa đã chỉ dạy qua lời Ngài trong Kinh Thánh. Tôi lấy làm lạ cho anh em đã vội bỏ Đấng Christ mà anh em bởi ơn Đức Chúa Giêsu Christ đặng theo tin lành khác. Thật chẳng phải có tin lành khác, nhưng có mấy kẻ làm rối trí anh em và muốn đánh đổ tin lành của Đấng Christ theo Galati chương 1, câu 6 và câu 7. Bài học áp dụng. Trên chặng đường đua thuộc linh mà mỗi chúng ta là những người đã tin nhận Chúa Giêsu cũng đang tiến bước, chắc chắn rằng mỗi người đã có những khoảng thời gian chạy rất giỏi. Đó chính là những ngày tháng chúng ta sốt sắng thờ phượng Đức Chúa Trời, hăng say trong công tác phục vụ Chúa, đời sống tâm linh tăng trưởng theo lời Chúa dạy trong Kinh Thánh. Tuy nhiên, có đôi khi chúng ta cũng cảm biết được rằng những bước chân thuộc linh của mình trở nên bị chậm lại, thậm chí có đôi lúc không còn đủ sức để tiến bước về phía trước. Hãy nhớ lại khoảng thời gian chúng ta đã từng kinh nghiệm Chúa cách sâu sắc trên cuộc đời của mình. Cũng hãy nhớ lại đâu là nan đề, là lý do khiến chúng ta trở nên mệt mỏi mà không thể chạy giỏi như trước đây. Trong thư viết cho hội thánh Ê-phê-sô, lời Chúa phán rằng: Hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Ê-phê-sô rằng: Này là lời phán của đấng cầm bảy ngôi sao trong tay hữu và đi chính giữa bảy chăn đèn vàng. Ta biết công việc ngươi, sự khó nhọc ngươi, sự nhịn nhục ngươi. Ta biết ngươi không thể dung được những kẻ ác, lại biết ngươi đã thử những kẻ tự xưng là sứ đồ mà không phải là sứ đồ. Ngươi đã rõ rằng chúng nó giả dối. Ngươi hay nhịn nhục và chịu khó vì danh ta, không mệt nhọc chút nào. Nhưng điều ta trách ngươi là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu. Vậy hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu, hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu của mình. Theo Khải Huyền chương 2, từ câu 1 đến câu 5. Nan đề đang ngăn trở chúng ta trên chặng đường đua thuộc linh là gì? Đó có thể là những yếu đuối trước những cám dỗ đời này, những thú vui, những sự ưa thích, những cám dỗ khiến chúng ta muốn sống theo ý riêng, xa cách ý muốn Chúa. Ai đem những điều đó đến cho chúng ta? Ai khiến chúng ta tiến gần đến những cám dỗ đó? Xin Chúa giúp đỡ để chúng ta bình tâm suy xét và sớm loại bỏ những yếu đuối đó, quay trở lại trên chặng đường đua thuộc linh mà Chúa Giêsu đang chờ đón. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 5, từ câu 7 đến câu 12, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài thứ 69 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Trong Cha là sự sống, con nguồn năng lực tuôn chảy luôn, người trông cậy không đổi thay. Cha là sự sống, con nguồn năng lực tuôn chảy luôn, nơi trong cậy không đổi thay. Từ nay đến mãi sau, lòng con đầy nguyện người khen danh Ngài, đời con này nguyện tôn vinh Chúa mãi. Hãy subscribe.